phải không? Nếu mà không có con rồi không có hòa thượng luôn thì thấy không? Thì Thiện Chí Diệu Phan mới bảo không ông, không ta nữa thì còn ai cầu thấy? Phải không? Thì là không có ông, không có ta nữa thì còn ai cầu thấy? Nghe nè, đến chỗ mà quên mình, quên người thì ngay đó là đạo rồi, còn cầu thấy gì nữa? Phải không? Còn cầu nữa thì không thấy nữa rồi. Cho nên người mà đạt đạo ha, thì đều thấy giống nhau ha, là nghĩa là đạo thì ở sẵn ngay trước mắt, nhưng mà coi như nó rất gần gũi, không có gì cách biệt hết, nhưng mà không thấy được đó là bởi vì còn có cái ta này, bị cái ta này đó nó ngăn cách, nó chia thành ranh giới ha, chính cái ta này mà nó chia thành cái ranh giới khiến không thấy rồi, khiến không thấy được giống gì hết. Quý vị ngồi đây có chia ranh giới không? Nào quý vị ngồi đây nè, có chia ranh giới không? Có hai người còn ngồi kế bên đó có chia không? Nào, nếu mà không chia, không chia thì chắc là cái đạo tràng này rất là vui vẻ và thế giới này rất là vui vẻ. Tức là không có ranh giới, thấy không? Thì coi như là mọi người ai ai cũng đều là coi như là gặp nhau hết, thấy nhau hết, thấy không? Nhưng mà bây giờ á, thì có khi ngồi sát bên nhau đó mà rất cách xa nhau. Quý vị thấy có không? Nhất là hai người mà không ưa nhau. phải không? Hai người mà không ưa nhau thì ngồi kế bên nhau thì sao? Thì cũng một người thì mặt ngó bên đây, người mặt ngó bên kia. Phải không? Đó. Cho nên ngồi kế bên nhau mà giống như cách xa nhau như trời với đất. Thì rõ ràng là danh giới. Phải không? Đó. Cho nên nhiều khi nghĩ lại đó, cũng thấy nó hơi hổ thẹn. Quý vị biết hổ thẹn sao không? Nhiều khi những huynh đệ, những đạo hữu, không? Có khi là anh em với nhau, hoặc là đây huynh đệ, đạo hữu cùng tu với nhau, cùng một chí hướng, một con đường đạo. Nhưng mà chỉ vì một chút mà chạm đến cái ranh giới này đó, cái ranh giới này nè, thì sao? Thì sao? Thì thành ra xa cách như trời với đất. Nhiều khi rồi thành ra giống cũng như là quán cù nữa. Phải không? Vậy thì làm sao mà đạo hiển tiền? Cho nên đó, không? Nhiều cái những người xa lạ thì còn xa lạ đó, còn cái này là coi như là huynh đệ đạo hữu, không? Cùng tu, cùng nghĩa là cùng thờ chung đức bổn sư nữa. Phải không? Mà nhiều khi chỉ có một chút xíu gì đó mà chạm đến ranh giới này ra thì thành ra xa lạ. Cho nên đó là cái nhiều khi mình thấy cũng hơi hổ thẹn, phải không? Tự kiểm tự xét lại để mà mình cũng có cái nhìn nó cởi mở ra bớt. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà Đức Phật ngài thường nhắc tới nhắc lui hoài, phải không? Trong những kinh A Hàm đó, Phật cũng nhắc, Phật nhắc là các tỳ kheo đó phải nhớ, phải quán không, cái sắc này nó không phải là ta, không phải của ta, rồi thọ tưởng hành nó cũng không phải ta, không phải của ta, tức là cái thân năm ấm này không phải là ta, cũng không phải là của ta. Người mà thấu suốt mà chứng được tột cùng ở đó là chứng A La Hán chứ không phải tầm thường. Nghĩa là thấu suốt chứng tột vô đó là thành A La Hán chứ không phải tầm thường. Rồi hoặc là mắt này chẳng phải ta, chẳng phải của ta, rồi tai mũi lưỡi này nó cũng không phải là ta, không phải của ta, để cho mình không có bám chấp vào cái này. Quý vị đây thấy là con mắt này là ta hay là của ta không? Đúng ra nhiều khi á mình cứ nghĩ con mắt này của tôi, tôi thấy đâu, phải không? Chứ chưa thật. Con mắt này là nó cái gì? Con mắt này có thấy không? Quý vị trả lời coi, con mắt có thấy không? Đó. Con mắt này là hai cục thịt thôi chứ có gì đâu. Phải không? Hai cục thịt tròn tròn đó thôi. Hai cục thịt đó làm sao thấy? Nhiều người khi mà bệnh mổ mắt móc hai mắt nó ra đó thì chào. Thì cái gì thấy? Rồi hai lỗ tai này cũng vậy. Hai lỗ tai này là gì? Hai con miếng thịt mỏng mỏng đây có gì đâu. Phải không? Vậy thì cái gì thấy? Cho nên đó là cái nhiều khi mình làm lẫn. Cho nên rõ ràng là mắt này không phải ta, không phải của ta. Phải không? Tai này cũng không phải ta, không phải của ta. Quán kỹ gì đó thì để cho gọi là mình bớt làm chấp. Cho nên Phật cũng nhắc tới, nhắc lui. Trong kinh Viên Giác đó, thì có một đoạn Phật cũng dạy người mà sở dĩ không vào được Viên Giác đó là do từ vô thủy đến nay đó là vọng tưởng chấp có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tức là chấp bốn cái tướng đó, nói gọn là chấp ngã, không? Nhận bốn cái thứ điên đảo đó làm cái ngã thể thật của mình, do đây cho nên rồi mới sanh ra hai cảnh yêu ghét. Quý vị thấy có không? Bởi thấy cái này là mình rồi thì thuận với nó thì yêu, nghịch với nó thì ghét, phải không? Đó. Mà đã có yêu ghét rồi á thì nó lệch lạc. Nhìn mọi cái nó cũng đều lệch lạc, bởi nhìn lệch lạc theo gọi là theo cái tôi này, thấy không? Nhiều khi nghĩa là cái người đó đó, thí dụ như cái người đó mà họ ca những một cái bài hát rất là hay, thấy không? Nhưng mà cái người đó là cái người mà có thành kiến với mình, thì khi mình nghe người đó ca bài ca thì sao? Dở liền. Phải không? Thì rõ ràng là méo quá vấn đề, phải không? Cho nên chính cái tình yêu ghét đó là làm che mất cái sự thật luôn. Cho nên đây ngài nói rõ không? Đó chính nhận cái đó làm ngã thể, rồi liền đó mới sanh hai cảnh yêu ghét. Rồi ở nơi cái thể hư vọng đó mới thêm một lớp hư vọng nữa, không? Tức là cái này chấp ngã này đó là hư vọng rồi, rồi còn thêm cái yêu ghét nữa, hư vọng thêm nữa. Đó. Hai cái vọng đó nương nhau đó mới sinh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là mới tạo thành cái vọng nghiệp. Có yêu có ghét rồi thì tạo thành cái vọng nghiệp, không? Đó. Yêu thích thì gắn bó, và khi là tạo những nghiệp theo cái yêu, còn ghét thì tạo theo nhiều ghét thì sân, sân là tạo theo những nghiệp đó. Rồi do có cái vọng nghiệp đó cho nên vọng thấy mới có lưu chuyển trong luân hồi. Rồi người mà chán sự lưu chuyển đó thì mới vọng thấy có niết bàn, do đây mà không vào được cái tánh viên tánh giác thanh tịnh thôi, chứ không phải là cái tánh giác nó chống cản, nó ngăn không cho mọi người vào. Cái tánh giác nó không ngăn ai vào hết, nhưng mà tại do cái chấp này nè. Còn nếu mà người mà vào được đó thì cũng không phải do tánh giác nó cho vào. Không phải là cái tánh giác nó thấy người này đáng ghét quá tôi không cho vào, còn cái người kia thấy đáng yêu thôi cho vào. Không có tánh giác thì vẫn là tánh giác bình đẳng, không có gọi là yêu ghét. Chính cái tình yêu ghét của mình đó mà nó làm ngăn cản, mà sở dĩ có tình yêu ghét đó là do vọng chấp vào cái ngã này. Thì quý vị thấy, cho nên tu hành hay là tu học Phật pháp, mình thấy rõ được lẽ thật đó thì cởi mở bớt, nhẹ bớt cái tình chấp ngã, thì tu nó mau tiến, nó dễ tiến. Còn mà nặng đó thì nó khó tiến, chứ không gì khác hết. Vậy thì quý vị thấy dễ tu không? Đúng rồi, khó mà dễ. Sao khó mà sao dễ? Khó là bởi vì cái tập khí nó lâu đời, nó thói thành thói quen rồi, cho nên nó biết là bỏ không được, chứ không phải không biết, phải không? Đó. Còn dễ là sao? Dễ là vì nó sẵn ngay nơi mình thôi, chứ không đâu khác hết, không có tìm đâu trả, ngay nơi mình thôi, phải không? Cho nên rất dễ. Đó. Nhưng mà dễ, rất dễ mà làm không được, thành khó. Đó. Dễ xuống qua dễ. Đó. Cho nên đó mình mà cũng nhờ vậy đó, cho nên rồi quý thầy cũng mới có chuyện để mà thuyết pháp. Phải không?